Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nước Úc trong tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong ngày đầu năm mới 2025, Mai Hoa và khách mời là luật sư Lưu Tường Quang sẽ cùng điểm báo để biết xem báo chí cũng như các chuyên gia kinh tế chính trị dự đoán tình hình năm 2025 như thế nào. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Lưu Tường Quang.
Xin chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả chương trình tiếng Việt SBS Audio.
Dạ thưa luật sư, một loạt báo chí Úc có những cái bài rất là thú vị về tình hình dự báo cho năm 2025 trên cái tổng thể là ông Trump vào cuối tuần này sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống, và có nhiều cái mà người ta không tiên đoán được là những phản ứng của ông đối với tình hình thế giới và ảnh hưởng lại với nước Úc như thế nào. Thì trong những bài báo đó có bài báo của Guardian, tác giả Dan Cherisbody, một bài báo rất là thú vị mà dùng từ ngữ cũng rất là thích nữa, mà đọc mà thích lắm thưa anh Quang. Thì trong đó họ nêu là năm cái vấn đề mà có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình xã hội chính trị của Úc, trong đó có thể kể đến cái cuộc bầu cử cân não và những cái câu hỏi lớn đối với Albanese và Dutton trong cuộc bầu cử sắp tới. Rồi nó dùng cái từ là Trump 2.0, rồi sau đó là những ngã rẽ về chính sách khí hậu của Úc và lãi suất. Thì tất cả những vấn đề này chúng ta sẽ từ từ cùng bàn thảo, thưa anh Quang.
Đúng rồi, thực ra cái tờ báo Guardian Australia nó đã đưa ra năm điểm quan trọng trong năm 2025 là cái năm mà chắc chắn 100% là nước Úc sẽ có bầu cử. Chúng ta chưa biết là lúc nào thôi, nhưng mà bây giờ nhìn một cách tổng quát bên ngoài của cái năm điểm mà tờ báo Guardian Australia vừa nêu lên đó, thì cái nền kinh tế của nước Úc trong năm 2025 đó, thì nó cũng có những cái nhận định bi quan, có thể có nguy cơ suy thoái. Nhưng mà phần lớn các chuyên gia đó thì tin rằng tuy là cái nền kinh tế của nước Úc trong năm nay nó không có khởi sắc, nó không có phát triển một cách như thường lệ, nhưng mà nó vẫn không có cái nguy cơ quá lớn để rơi vào cái tình trạng suy thoái. Mặc dù là mọi người cũng đặt ra cái yếu tố, nhưng mà Mai Hoa vừa mới đặt ra đó là trong cái sinh hoạt chính trị và kinh tế của nước Úc trong năm nay đó thì điều thứ nhất, nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoại lai, tức là cái sự trở lại chính quyền của ông Donald Trump và cái tình trạng kinh tế của Trung Quốc. Và đồng thời nó cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nội tại, tức là những cái yếu tố mà nó chỉ có trong nước Úc mà nó do nước Úc tạo ra.
Dạ, có lẽ bắt đầu từ cái tình hình nội tại của nước Úc, từ cái việc mà cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào đầu năm 2025, thời gian rất là gần sắp tới đây, và tiên đoán là sẽ có quốc hội treo. Thì cái này rất là thú vị, và treo bên đảng nào?
Cái vấn đề mà chị dùng cái chữ quốc hội treo, từ tiếng Anh của nó gọi là hung parliament. Nó rất là lý thú, ít đi trong lịch sử của nước Úc từ năm 1901 cho tới bây giờ. Nó chỉ xảy ra có hai lần thôi, là vào năm 1940 và vào năm 2010. 1940 thì thực sự nó quá xa trong quá khứ, nhưng mà 2010 đó là nữ thủ tướng đầu tiên của nước Úc, bà Julia Gillard, trong cái cuộc bầu cử bà nhất quyết là bà sẽ không bao giờ thỏa hiệp với ai cả. Bà chủ trương là bà sẽ có một cái chính phủ đa số. Nhưng mà rồi sau cùng thì khi kết quả bầu cử được nêu ra hồi năm 2010 đó, thì bà không đủ dân biểu tại Hạ viện để thành lập chính phủ, thì bắt buộc phải nuốt lời và thành lập một chính phủ thiểu số. Thì cái vấn đề như vậy đó, nó có thể xảy ra trong đầu năm nay 2025, tại vì cuộc bầu cử nó bắt buộc nó sẽ phải tổ chức chậm nhất là vào giữa tháng 5 2025. Nhưng mà nhìn vào tất cả những cuộc thăm dò công luận nó cho thấy là cái kết quả nó sẽ ngang ngửa, tức là 50-50.
Dạ, và như vậy rằng là cái quốc hội treo đó không biết sẽ treo bên phía đảng nào. Báo chí cũng đặt ra những cái câu hỏi lớn đối với cả Albanese và Dutton. Thì liệu họ có một cái cuộc thăm dò nào cho thấy rằng có bên nào có cơ hội mà sẽ thắng cử không?
Đúng, cái đó nó có, mà người ta căn cứ vào cái kết quả bầu cử hồi tháng 5 năm 2022. Thì người ta có thể suy đoán lý do tại sao trong cái cuộc bầu cử tháng 5 2022 đó, chính phủ liên đảng tự do quốc gia là chính phủ Morrison đó đã mất tới 19 ghế, tức là một con số rất lớn. Mà trong số 19 ghế này nó có 6 cái ghế mà nó không vào tay của đảng lao động mà nó đi vào tay của các dân biểu mà gọi là Thiels Independent, tức là những người mà được tài trợ bởi một tỷ phú của nước Úc, và cộng thêm một dân biểu độc lập người Úc gốc Việt, tức là cô Đài Lê ở đơn vị Fowler. Thì để cho Liên đảng Tự do Quốc gia mà có thể thắng được ở cái mức độ hoặc là chính phủ thiểu số hoặc là chính phủ đa số, mà likely có thể mai ra là chính phủ thiểu số, thì Liên đảng Tự do Quốc gia phải thắng lại, không phải 50-50 mà phải thắng lại để lấy lại 6 cái ghế đã mất vào tay những người dân biểu độc lập tiêu, và đồng thời đó là thắng thêm 1-2 cái ghế nữa. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái xác suất người ta tính trên căn bản con số thôi, không cần theo các chuyên gia, thì người ta thấy rằng cái xác suất mà chính phủ lao động mà trở lại chính quyền với một cái thiểu số đó nó nhiều hơn là Liên đảng Tự do Quốc gia thắng cử với một cái tư cách thiểu số. Thì nói như vậy không có nghĩa là cái cơ hội mà thắng cử của ông Peter Turner không xảy ra, nó có thể xảy ra, nhưng mà cái xác suất mà ông Albanese trở lại chính quyền với tư cách thiểu số thì nó nhiều hơn, bởi cái lý do là chúng ta cứ tính trong 150 ghế dân biểu mà đảng lao động hiện bây giờ đang có đa số 2 ghế, thì nếu mà đảng Tự do Quốc gia mà chiến thắng được 2 ghế thì không đủ, phải chiến thắng ít nhất 7 ghế hay là 8 ghế thì mới có thể thành lập một chính phủ thiểu số được. Cho nên trả lời câu hỏi của cô Mai Hoa đó, thì người ta biết chắc rằng cái cuộc bầu cử sắp tới phải tổ chức vào giữa tháng 5, và cái kết quả sẽ là một chính phủ thiểu số, mà chính phủ thiểu số này likely có thể là một chính phủ thiểu số của đảng lao động hơn là của đảng Tự do Quốc gia.
Dạ vâng. Và theo Moa thấy đó, là càng bầu sớm có khuynh hướng là sẽ có lợi cho lao động. Bởi vì ngay bây giờ là mà đảng lao động đã gửi cái thông điệp trấn an với người cử tri Úc là nước Úc có thể vượt qua những cái biến động về cú sốc kinh tế không thể tránh khỏi từ cái chính sách của Donald Trump là nước Mỹ trên hết. Và bên cạnh đó là cái vấn đề kinh tế của nước Úc nói chung, là thế giới nói riêng, trong năm 2025 là không có cái gì đáng mừng. Mặc dù Úc nói riêng là không có bị quá là thê thảm, thì càng trễ bầu cử chừng nào thì những cái vấn đề như vậy sẽ càng ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Nhưng mà quay lại năm cái tiêu đề thì cái bài báo Guardian của tác giả Dan Cherish rất là thú vị khi anh ta dùng cái từ là Trump 2.0, thế giới treo lơ lửng kể từ khi Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Vì sao mà họ dùng cái từ là Trump 2.0 thưa anh?
Cái từ 2.0 để đối chiếu với 1.0. Từ 1.0 tức là cái nhiệm kỳ thứ nhất của ông Donald Trump từ tháng Giêng 2017 cho đến tháng Giêng 2021. Cái thời gian đó thì gọi là Donald Trump 1.0. Rồi đến sau cái cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024, thì ông thắng cử, cho nên khi ông bắt đầu cái nhiệm kỳ của ông vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 cho tới năm 2028, thì cái đó là Donald Trump 2.0. Cái lối viết của báo chí nó là như vậy.
Yeah.
Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là khi mà ông lên nắm chính quyền kể từ ngày 20 tháng 1 2025, thì ông sẽ áp dụng cái chính sách gọi là nước Mỹ trên hết đó, hay là nước Mỹ vĩ đại trở lại đó, thì nó sẽ bao gồm một cái vấn đề rất là quan trọng là đánh thuế quan, tariff. Thì nước Úc, mặc dù là một đồng minh của Mỹ, mà nước Úc cũng sẽ bị đánh thuế từ 10 đến 20% như tất cả các nước khác trên thế giới, kể cả Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa đó là ông Donald Trump đã dọa, mà nếu ông thi hành thì nó sẽ vô cùng tai hại, là ông dọa là ông sẽ đánh thuế quan, tariff 60% trên tất cả hàng hóa của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Thì nếu cái điều này mà nó xảy ra thì tất nhiên là Bắc Kinh sẽ trả đũa, và do đó cả thế giới sẽ bị thiệt thòi, là tại vì cái tình trạng thương chiến này nó sẽ tạo ra tình trạng lạm phát trên toàn thế giới mà không có nước nào có thể thoát khỏi. Cho nên cái tình trạng kinh tế như Mai Hoa nói lúc nãy là nó sẽ vô cùng bị đát. Cái đó là chúng ta nhìn từ cái quan điểm mà nước Úc bị ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ, nhưng mà nước Úc không phải chỉ ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ mà nước Úc còn bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Cho nên nếu mà Trung Quốc mà bị đánh sụp, hay là Trung Quốc tự mình đánh sụp cho chính mình, là tại vì ông Tập Cận Bình hiện bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà kích cầu cái nền kinh tế của Trung Quốc. Nhưng mà nếu giả sử như ông Donald Trump mà thành công mà đánh gục Trung Quốc, hay là Trung Quốc tự mình đánh gục cho mình, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng cho nước Úc rất nhiều, là tại vì Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trên thế giới, mà lại mua khoảng 1/3 hàng hóa xuất khẩu từ nước Úc. Cho nên nếu Trung Quốc mà tình trạng phát triển kinh tế mà không đạt được 5% như là ông Tập Cận Bình vừa mới tuyên bố, thì chắc chắn là cái ngành xuất khẩu của nước Úc sang Trung Quốc sẽ bị giảm hạ rất là thê thảm. Mà trong trường hợp như vậy thì cái nền kinh tế của Úc sẽ bị ảnh hưởng rất là trầm trọng.
Nếu mà đánh thuế vào những cái hàng hóa nhập từ Trung Quốc mà đến 60% thì không khác gì gây ra một cuộc chiến thương mại trên toàn thế giới rồi. Mà hai cái người lớn, một bên là đứng đầu thế giới là Mỹ, một bên là thứ nhì thế giới là Trung Quốc. Hai cái ông bự đó mà đánh nhau thì trâu bò hút nhau thì rùi mũi chết là đúng rồi.
Cái câu nói đó của Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore.
Dạ. Yeah.
Thành ba ba vừa mới trích dẫn đó, trâu bò hút nhau rùi mũi chết.
Mình là bởi vậy.
Nghe SBS Việt ngữ hàng ngày lúc 7 giờ tối hoặc bất cứ lúc nào trên mạng.
Quý vị đang nghe nước Úc trong tuần trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và khách mời là luật sư Lưu Tường Quang. Đề tài hôm nay là những dự báo của các chuyên gia về tình hình nước Úc cho năm 2025. Quay lại ở trong nước, vấn đề nói đi nói lại từ năm ngoái đến nay, vấn đề lãi suất và lạm phát. Và mọi người vẫn đang chờ bà Michelle Bullock sẽ quyết định tỷ giá lãi suất nó như thế nào. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử sắp tới. Thì có cái dự báo nào là sẽ sớm ra cái quyết định về lạm phát không thưa anh?
Nếu mà nói về cái thời điểm đó thì chỉ có ngân hàng Commonwealth Bank, tức là CBA đó, là dự phóng là có thể ngân hàng trữ kim RBA sẽ giảm lãi suất trong cái phiên họp ngày 18 tháng 2 sắp tới, tức là phiên họp đầu tiên của năm 2025. Đa số các chi còn lại đó, thì tin tưởng rằng sự giảm lãi suất lần đầu tiên nó xảy ra có thể là vào tháng 5 hoặc là sớm nhất đó là vào tháng 4. Thì cái điều này nó có ảnh hưởng. Thì đối với chính phủ Albanese, nếu mà ngân hàng trữ kim mà giảm lãi suất sớm, thí dụ như là vào ngày 18 tháng 2 đó, thì đó là một cơ hội vàng son dành cho ông Albanese. Là tại vì như tất cả mọi quan sát viên và chính trị đó đều nói rằng là một cái việc giảm hạ lãi suất mà nó xảy ra trong một cái năm bầu cử, mà nó xảy ra trước khi cái cuộc bầu cử bắt đầu đó, thì là bao giờ cũng có lợi cho cái đảng cầm quyền, mà trong trường hợp này đó, tức là đảng lao động. Nhưng mà nếu mà vì lý do gì đó mà ngân hàng trữ kim không giảm được lãi suất vào ngày 18 tháng 2, thì cái cơ hội kế tiếp là vào ngày 31 và 1 tháng 4. Thì nếu ngân hàng trữ kim mà có thể giảm lãi suất vào 1 tháng 4 và chính phủ Albanese dự định tổ chức bầu cử vào tháng 5 thì nó vẫn có lợi cho Albanese. Nhưng mà ngoài ra theo cái đa số dự phóng đó thì nó sẽ không có xảy ra trong 18 tháng 2 cũng như là trong ngày 1 tháng 4. Và do đó nó xảy ra tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì quả thật nó không đem lại cái gì cho ông Albanese cả. Cái đó là chúng ta nói về cái thời điểm. Rồi bây giờ thảo luận về những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng tới cái quyết định của ngân hàng trữ kim thì thật sự cái điều này thì mình cũng đã có cơ hội mình thảo luận rất nhiều rồi. Ngân hàng trữ kim nhìn vào cái áp lực lạm phát đó, thì người ta căn cứ vào cái giá cả. Mà nếu mà căn cứ vào giá cả đó, thì ngân hàng trữ kim có hai con số để cứu xét. Con số thứ nhất đó là chỉ số gia tăng giá cả hay là chỉ số lạm phát mà người ta gọi là toàn thể đó, tức là headline inflation đó, thì hiện bây giờ nó giảm xuống rất tốt rồi, bây giờ là 2.8%, có khi xuống còn 2.1%, tức là nó nằm ở trong cái dao động mà ngân hàng trữ kim ưa chuộng hay là có được cái bổn phận phải duy trì là từ 2-3%. Thì nếu mà nhìn vào cái giá cả sinh hoạt toàn diện đó, tức là nó bao gồm cả thực phẩm, cả năng lượng, cả hàng hóa và dịch vụ, thì rõ ràng nó đang nằm ở trong cái chỉ số mà ngân hàng trữ kim quy định, tức là từ 2-3%. Nhưng mà ngân hàng trữ kim không quan tâm nhiều về chỉ số lạm phát toàn thể, mà người ta quan tâm nhiều vào cái chỉ số lạm phát mà gọi là lõi, tức là underlying inflation. Mà nếu mà nhìn từ cái quan điểm của cái lạm phát lõi này thì hiện nay nó ở 3.5%, tức là nó hãy còn ở trên từ 2-3% mà ngân hàng trữ kim có bổn phận. Và do đó thì cái áp lực lạm phát hay còn quá cao, 3.5% tức là khá cao, nó trên 3%. Cho nên cũng vì lý do đó mà suốt 12 tháng qua, tức là từ tháng 11 năm 2023 cho tới bây giờ, ngân hàng trữ kim vẫn tiếp tục duy trì cái lãi suất ở mức độ 4.35%. Cái đó là chúng ta đang nói về một yếu tố duy nhất là cái vấn đề lạm phát lõi so với lạm phát toàn thể.
Và nếu mà cái nền kinh tế chậm lại, nó sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ thất nghiệp dự báo cho năm 2025 thưa anh Quang. Và chưa kể giá xăng dầu nữa. Và cái tiền
tôi sẽ nói tới giá xăng dầu bây giờ để tôi nói cái nói về cái vấn đề thất nghiệp.
Yeah.
Thì một trong những cái yếu tố mà nó có thể làm giảm cái áp lực lạm phát đó là cái chỉ số thất nghiệp nó lên cao. Thì cái thực tế nó xảy ra đi ngược với cái sự chờ đợi của mọi người. Là tháng 11 thì chỉ số thất nghiệp nó là 4.1%. người ta cứ đinh ninh, người ta cứ dự phóng, mà kể cả ngân hàng Triều Kim dự phóng là nó sẽ lên 4.1, 4.2, 4.3, nhưng mà nó không lên, nó lại giảm xuống còn 3.9%. Mà như vậy đó, tức là cái thị trường nhân dụng nó rất là tai, nó rất là chặt chẽ, và do đó cái áp lực mà tăng lương nó cao, và do đó là cái áp lực đối với lạm phát nó hay còn rất cao, cho nên cũng vì lý do đó mà các chuyên gia tin tưởng rằng, hay là ngân hàng Triều Kim cũng tin tưởng rằng là cái chỉ số thất nghiệp đó, nó phải gia tăng để nó giảm bớt cái áp lực lạm phát, thì lúc bây giờ ngân hàng Triều Kim mới có cơ hội giảm lãi suất. Thì người ta dự phóng, hay là ngân hàng Triều Kim cũng dự phóng là vào cuối năm nay hay là vào trong năm nay 2025 thì chỉ số thất nghiệp nó có thể tăng lên 4.3%. Mà nếu cái điều này nó xảy ra như vậy đó, thì ngân hàng Triều Kim sẽ rảnh tay để cứu xét cái vấn đề giảm lãi suất từ 4.3% xuống. Rồi may qua có đặt cái vấn đề là giá xăng dầu, thì cái điều này nó cũng đang ảnh hưởng, nó đang làm cái bài toán rất khó cho chính phủ. Là tại vì cái tỷ giá của đồng đô la Úc đối với đồng Mỹ Kim, bây giờ đồng đô la Úc nó sụt xuống, nó dao động từ 0.61 tới 0.62 sen Mỹ ăn 1 đô la Úc. Đây là cái tỷ giá cái hối suất thấp nhất trong vòng 2 năm. Cái hậu quả của cái việc tỷ giá của đồng Úc Kim AUD đó, nó xuống thấp như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào? Thứ nhất á, là giá xăng dầu nó sẽ tăng lên. Tại vì tất cả cái hợp đồng mà nước Úc mua giá xăng dầu từ Singapore hay là từ Trung Đông đều ký bằng Mỹ Kim. Cho nên khi mà trị giá của đồng Úc Kim mà nó xuống á, thì cái giá xăng dầu nó sẽ lên. Mà giá xăng dầu nó lên thì nó ảnh hưởng tới đời sống đắt đỏ. Cái đó là một cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là khi mà đồng Úc Kim mà nó xuống so với đồng Mỹ Kim á, thì tất cả hàng hóa mà nước Úc nhập cảng từ Mỹ, từ các quốc gia mà cái ước ký bằng Mỹ Kim á, bán vào thị trường nước nó sẽ lên giá, và hàng hóa nhập cảng nó sẽ lên nhiều hơn. Cái lập luận ngược lại đó là khi mà tỷ giá của đồng Úc Kim mà nó thấp so với Mỹ Kim đó, thì hàng xuất cảng của nước Úc có thể cạnh tranh hơn, là tại vì lúc đó hàng hóa bán ra ngoài nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà cái việc hàng hóa bán ra ngoài nó rẻ hơn đó, thì nó có thể ảnh hưởng tới cái fiscal policy, tới cái sinh hoạt kinh tế, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều tới vấn đề lạm phát. Bây giờ cái lạm phát đó thì phải là mua hàng hóa từ nước ngoài đi đem vào bán ở thị trường nước Úc. Mà nếu đồng Úc Kim mà nó thấp thì cái thành giá bán tại Úc nó sẽ gia tăng. Mà cái đó cũng là một cái bất lợi trong cái việc mà ngân hàng Triều Kim có thể cứu xét việc là giảm lãi suất, thưa cô Mai Hoa.
Dạ, bởi vậy cho nên các chuyên gia nói rằng là năm 2025 là không có gì đáng mừng, tôi thấy rõ ràng. Và còn một vấn đề cuối cùng, chúng ta không còn nhiều thời gian, nhưng mà có một vấn đề rất là quan trọng và chủ đề cho cái cuộc bầu cử, cái vấn đề khí hậu.
Vâng.
Người ta dự đoán rằng là trong năm 2025 sẽ có một ngã rẽ của chính phủ Úc về chính sách khí hậu. Trong những lần trước chúng ta cũng đã nói tới là chuyện mà bên Liên đảng Tự do đề xuất ra năng lượng hạt nhân, trong khi bên chính phủ, bên phía lao động thì là năng lượng tái tạo. Thì các chuyên gia dự báo về ngã rẽ chính sách khí hậu của Úc là như thế nào?
Thì thuộc vào kết quả bầu cử. Nếu đảng lao động mà trở lại chính quyền với thế chính phủ thiểu số đó, thì tất nhiên đảng lao động phải cần vào cái sự ủng hộ của đảng xanh để thực hiện cái chính sách thay đổi khí hậu, hay là nói một cách cụ thể là chính sách về vấn đề năng lượng. Đứng về cái phương diện của đảng lao động hay là của chính phủ lao động đó, thì họ chú trọng rất nhiều, họ muốn gia tăng tới mức tối đa cái năng lượng tái tạo, tức là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều. Cái khuyết điểm của cái chính sách này đó là nước Úc chưa có cái khả năng để làm lưu giữ nó cái storage. Thì trong những ngày mà trời không có nắng, trời không có gió thì có thể cái vấn đề cung cấp điện năng nó sẽ thiếu hụt. Cũng vì lý do đó mà Liên đảng Tự do Quốc gia táo bạo hơn, cũng vẫn chủ trương là có một cái năng lượng tái tạo như là của đảng lao động, nhưng mà đồng thời lúc đó thì phát triển thêm cái năng lượng hạt nhân để cái rủi ro mà thiếu năng lượng nó có thể giải quyết được. Mà trong trường hợp này thì cái vấn đề tổng phí được đặt ra. Liên đảng Tự do Quốc gia thì bảo rằng kế hoạch của đảng Tự do Quốc gia với năng lượng hạt nhân nó sẽ rẻ hơn, đem lại cái tổng phí là 331 tỷ đô la để đạt được cái mức khí thải ròng vào năm 2050. Tức là lúc bây giờ đó là cái nền kinh tế Úc không có sản xuất ra cái khí CO2 nữa, so với là cái tổng phí là 595 tỷ đô la của chính phủ. Nhưng mà con số này thì như là chúng ta đã nói trong quá khứ, chúng ta không thể so sánh tới cam với tới quýt, là tại vì hai kế hoạch nó có nhiều điểm nó khác nhau lắm. Cho nên cũng vì lý do đó mà chính phủ thì dựa vào trong cái ước tính của cơ quan khoa học và công nghiệp, tức là CSRO đó, thì cho rằng cái chính sách của ông Peter Dutton nó sẽ tốn kém gấp đôi sự ước tính của một cái công ty gọi là Frontier Economics. Cho nên vì lý do đó mà cái vấn đề thay đổi khí hậu nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tương lai của nước Úc với hai cái phương thức đối phó khác nhau.
Dạ. Và theo Hoa thấy thì là cái việc phí tổn chỉ là một phần trong cái lợi và cái hại giữa hai chính sách. Thì bên phía chính sách năng lượng hạt nhân, cái lợi là nó bảo đảm năng lượng xuyên suốt, tức là điện xuyên suốt cho người dân. Nhưng mà bù lại xây dựng nhà máy ở đâu và bỏ chất thải ở đâu là vấn đề lớn.
Bảy cái nhà máy hạt nhân đó thì Đại Liên đoàn Tự do Quốc gia đang đề nghị, nhưng mà không ai. Dân chúng ở các nơi đó không ai chịu.
Dạ, không ai muốn hết.
Không ai chịu, dạ, có cái nhà máy hạt nhân ở trong cái lãnh thổ, trong cái khu vực của mình.
Đó, đó là một chuyện.
Cho nên cái khó khăn, Liên đảng Tự do Quốc gia gặp hai cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là sẽ đặt xây dựng 7 cái nhà máy điện hạt nhân chỗ nào.
Dạ.
Và làm thế nào để mà có thể giữ được khí thải hạt nhân, nó không ảnh hưởng tới cái đời sống của dân chúng.
Dạ.
Tại vì năng lượng hạt nhân thì bao giờ nó cũng có cái khí thải quan trọng mà không biết làm thế nào để mà giải quyết được cái vấn đề đó.
Dạ. Ngược lại cái đề án bên phía lao động thì là nó tùy thuộc vào thời tiết, mà tùy thuộc thời tiết là sẽ không đủ năng lượng. Do đó nếu mà hai đảng mà tranh cử mà đưa vấn đề ra thì cử tri sẽ là người quyết định là và sẽ chọn như thế nào. Dạ thưa, rất là cảm ơn luật sư Lưu Tùng Quang cho những trao đổi rất là lý thú về đề tài đầu năm ngày hôm nay, và rất là mong là sắp tới là sẽ có cơ hội để mà còn tiếp tục trò chuyện với luật sư Lưu Tùng Quang về những vấn đề chính trị của nước Úc cũng như Việt Nam và thế giới, thưa luật sư.
Tôi cũng cảm ơn cô Mai Hoa, chúng ta đã có những cái cơ hội thảo luận, hy vọng là một cách khách quan và quân bình. Cái đó là nhiệm vụ của chúng ta khi chúng ta làm công việc truyền thông. Xin cầu chúc cô Mai Hoa cũng như tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt của SBS Radio được mọi sự may mắn, mọi sự thành công.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.